Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, Bình Định là tỉnh có ngành nông nghiệp phát triển đa dạng. Do đó, ngành nông nghiệp tỉnh đang không ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, đồng thời coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh công tác đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho lao động nông thôn. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Bình Định có lực lượng lao động dồi dào với dân số ước đạt gần 1,5 triệu người, trong đó dân số khu vực nông thôn chiếm gần 68%. Tổng số lao động có độ tuổi từ 15 trở lên ở Bình Định ước có gần 892.000 người, trong đó lao động tham gia trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 35,7% với hơn 308.000 người. Dự kiến đến năm 2025, cơ cấu lao động tham gia trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản khoảng 278.300 người, chiếm khoảng 32,3% dân số của cả tỉnh, và đến năm 2030 giảm xuống còn 264.380 người, chiếm 30,7% dân số. Với ngành nông nghiệp phát triển đa dạng, Bình Định có nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp là rất cao. Qua khảo sát thực tế của ngành chức năng, giai đoạn 2010-2020, nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho các vùng nông thôn ở Bình Định là 20.000 người. Thế nhưng đến năm 2020, chỉ mới có 13.754 lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp, chỉ đạt là 68% so nhu cầu. Trong giai đoạn 2021-2025, Bình Định phấn đấu có 80% lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, nông lâm ngư nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất. Đào tạo nghề nông nghiệp được ngành chức năng Bình Định xem là một trong những giải pháp để Bình Định thực hiện các mục tiêu đề ra trong công tác giảm nghèo bền vững. Từ thực tế này, thời gian qua, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Bình Định từng bước được đổi mới. Phương pháp, hình thức dạy nghề chuyển dịch theo hướng lấy người học là trung tâm, tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học. Thực tế cho thấy, toàn bộ lao động nông thôn sau khi học nghề nông nghiệp đều có việc làm ổn định, chủ yếu theo hình thức người lao động tự tạo công ăn việc làm hoặc tiếp tục làm nghề cũ, nhưng năng suất lao động và thu nhập tăng lên. Theo ông Hồ Vĩnh Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Bình Định, công tác đào tạo nghề nông nghiệp ở Bình Định đã góp phần nâng cao chất lượng kỹ năng nghề nghiệp cho lao động nông thôn. Qua đó đã giúp cho lao động nông thôn có những kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật để tạo được việc làm mới, hoặc phát triển nghề hiện có, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Đặc thù của lao động nông thôn là chỉ khi rảnh rỗi mới nghĩ đến chuyện học nghề. Do vậy, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn lệ thuộc vào mùa vụ. Hầu hết nông dân chỉ có điều kiện đi học vào ban đêm, nên công tác đào tạo nghề không thể ký hợp đồng đào tạo với các trường nghề chuyên nghiệp, chỉ hợp đồng với các trung tâm dạy nghề cấp huyện hoặc mời giáo viên thỉnh giảng. Ông Hồ Vĩnh Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Bình Định chia sẻ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định đã có đề xuất với các địa phương là mời giáo viên đứng chân cơ sở để dạy nghề gắn với vùng nguyên liệu, cầm tay chỉ việc qua thực tế sản xuất. Thế nhưng với kinh phí đào tạo nghề dưới 3 tháng không đủ để thực hiện việc này. Cũng theo ông Thảo, ngành nông nghiệp Bình Định chủ động đề ra với ngành chủ trì công tác đào tạo nghề, yêu cầu những nghề cần được đào tạo tùy theo thực tế phát triển của ngành nông nghiệp để lực lượng lao động qua đào tạo áp dụng được vào thực tiễn sản xuất. Bên cạnh đó, những năm gần đây, trong đào tạo nghề nông nghiệp phát triển mạnh các nghề nông nghiệp công nghệ cao, trước đây danh mục nghề chỉ có 15 nghề, nay đã tăng lên 18 nghề. Vì vậy, ngành nông nghiệp Bình Định rà soát lại danh mục nghề để xây dựng, bổ sung những nghề mới, yêu cầu đơn vị chủ trì chú tâm đào tạo những nghề có nhiều nhu cầu để đơn vị chủ trì lên kế hoạch. Theo thống kê, trong 10 năm qua, Bình Định đã hỗ trợ cho 12.500 lao động nông thôn trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Sau khi được học theo các lớp nghề, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất và ứng dụng những kiến thức kỹ năng và những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, quy trình mới trong chăn nuôi, sản xuất, nên đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người lao động. Bình Định phấn đấu hàng năm thu hút khoảng 3.500 lao động nông thôn tham gia học nghề ở các cấp trình độ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ trên địa bàn tỉnh đạt 26% vào năm 2025 và đạt 40% vào năm 2030. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Bình Định phải được đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Bên cạnh đó, các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, phải thường xuyên chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, coi trọng chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò vị trí tầm quan trọng của đào tạo nghề lao động nông thôn đối với phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí và đời sống của người dân nông thôn. Ngoài ra, việc tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần gắn với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng số cho người dân, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số, khu vực nông thôn, bảo đảm nguồn lực, các điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thưa bà con và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2024. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá, giáo cộng chiếm gần hết chỉ tiêu của ngành nông nghiệp, thể hiện ở sự tăng trưởng của ngành trong bối cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, có một số dấu trừ tích cực, như đối với một số mặt hàng, sản lượng xuất khẩu giảm nhưng có giá trị tăng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, đây là minh chứng thể hiện cho hướng đi đúng đắn của ngành nông nghiệp, chuyển từ coi trọng số lượng sang chất lượng. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa bà con và các bạn, báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Văn Việt, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch cho biết, ngành nông nghiệp cả nước trong 9 tháng qua cho thấy sự phát triển ổn định trong bối cảnh có nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng từ cơn bão số 3. Tổng tăng trưởng của ngành đạt 3,2%. Tuy là mức thấp nhất từ năm 2021 đến nay, nhưng vẫn thể hiện sự nỗ lực lớn của các lĩnh vực. Về nông nghiệp, sản lượng lúa đã tăng nhẹ cả về diện tích và năng suất, đạt 34 triệu tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Cây ăn quả cũng có sự tăng trưởng đáng kể, trong khi một số cây trồng như ngô và đậu nành lại giảm. Sản lượng cà phê, cao su và chè có xu hướng tăng, trong khi điều có mức giảm nhẹ. Ngành chăn nuôi cũng có dấu hiệu tích cực, với sản lượng sữa tăng cao ở mức 5,6% và gia cầm tăng tích cực 3,4%. Tuy nhiên, tổng đàn heo giảm nhẹ do dịch bệnh, nhất là dịch tả heo châu Phi. Về thủy sản, sản lượng khai thác tăng 0,7%, trong khi nuôi trồng tăng 3,7%, dự kiến cả năm sẽ đạt 9,12 triệu tấn. Ngành lâm nghiệp cũng đạt kết quả khả quan với tỷ lệ tăng trưởng đạt 4,96%, trong đó diện tích rừng thiệt hại giảm 12%. Hoạt động khai thác gỗ tăng 7%, đóng góp gần 2.300 tỷ đồng vào dịch vụ môi trường rừng. Xuất khẩu nông sản đạt hơn 46,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 21%. Với nhiều mặt hàng như thủy sản, rau quả và cà phê đều có mức tăng cao, xuất siêu đạt hơn 13,8 tỷ đô la Mỹ, dự kiến cả năm có thể đạt trên 60 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Việt, ngành đang tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm cho quý cuối năm 2024, bao gồm phục hồi sản xuất sau bão và xây dựng kế hoạch đầu tư cho giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu là duy trì tăng trưởng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh lương thực cho người dân. Sau khi nghe báo cáo của các lĩnh vực, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá, dấu cộng chiếm gần hết chỉ tiêu của ngành nông nghiệp, thể hiện ở sự tăng trưởng tích cực của ngành trong bối cảnh khó khăn của thiên tai dịch bệnh. Bên cạnh đó có một số dấu trừ tích cực như đối với một số mặt hàng sản lượng xuất khẩu giảm nhưng có giá trị tăng. Bộ trưởng cho rằng đây là minh chứng thể hiện cho hướng đi đúng đắn của ngành nông nghiệp, chuyển từ coi trọng số lượng sang chất lượng. Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh sự chuyển biến tích cực hay chưa tích cực cũng đều rất quan trọng để ngành nông nghiệp định hình giải mã những dấu cộng, dấu trừ cho những bước đi tiếp theo trong chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị về nội dung 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị phục hồi sản xuất phát triển nông nghiệp bền vững ở các lĩnh vực trồng trọt, thú y, thủy sản, đề án về sụt lún sạt lở, hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp kỹ thuật cho nước sạch ở đồng bằng sông Cửu Long và chỉ tiêu nước sạch trong xây dựng nông thôn mới ở những vùng bị chia cắt. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị xới xáo lại câu chuyện bảo hiểm nông nghiệp giao cho Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn nghiên cứu và báo cáo. Bộ trưởng cho rằng cần xây dựng chuẩn hóa quy trình sản xuất canh tác chăn nuôi, từ đó giúp xác định rõ ràng thiệt hại đến từ rủi ro thiên tai, dịch bệnh hay do người nông dân không thực hiện theo đúng quy trình để triển khai bảo hiểm đúng và trúng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến thành lập nhóm công tác để xử lý những kiến nghị của đại sứ EU liên quan tới Cục Bảo vệ Thực vật và Cục Thú y. Bộ trưởng nhấn mạnh đã đến lúc để xem xét hết sức nghiêm túc về đáp ứng các quy định của EU. Đối với những thiệt hại do bão số 3 để lại, Bộ trưởng vẫn trăn trở về những giải pháp giúp bà con phục hồi sản xuất. Bộ trưởng giao Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Cục Thủy sản, Cục Lâm nghiệp hoạch định công tác khôi phục sản xuất cho giai đoạn ngắn hạn và xây dựng kế hoạch dài hạn hướng tới sự bền vững. Bên cạnh đó, cần xem xét các tiêu chí về hạ tầng thu nhập của nông dân, đặc biệt là tại khu vực miền núi. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh về tư duy cộng đồng, lấy chỗ dựa từ những giải pháp hữu ích, từ tri thức bản địa và tính năng động ở cấp cơ sở. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.